truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 31 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam tổ chức gala dinner giao lưu với hội doanh nghiệp trẻ các tỉnh Trung du Bắc Bộ. Tại buổi gala, các thành viên trong câu lạc bộ bày tỏ quyết tâm xây dựng câu lạc bộ trở thành sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh.
Nhờ bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương nên Đảng bộ phường Tức Duyên đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả đáng khích lệ, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế.
Việc xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị là một nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 1. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền thành phố Thái Nguyên, đòi hỏi mỗi người dân sống trong đô thị cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh để đô thị phát triển bền vững. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 28 tháng 10, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 16. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, đại diện các ban, tổ chức kiểm tra nội chính và Ủy ban kiểm tra Trung ương và một số sở ngành liên quan. Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào 7 văn bản do Ủy ban dân tỉnh trình, quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn, quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến 2030, quy định cụ thể khoảng cách, địa bàn và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh bán trú, quy định tiêu chí dự án đầu tư công trình trọng điểm nhóm C, giao biên chế công chức hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp các loại hợp đồng năm 2017, giao số lượng lao động hợp đồng hưởng ngân sách và chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng làm giáo viên trong các trường mầm non tiểu học và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh năm 2017. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu nghiêm túc, chỉnh sửa vào văn bản. Đối với các ý kiến không được tiếp thu, cần có giải trình, nêu rõ lý do. Đồng chí khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương các quy định, quy hoạch nêu trên. Riêng dự thảo quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng, dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa thông qua, giao cơ quan tham mưu hoàn chỉnh, tiếp tục báo cáo tại kỳ họp tới. Ban Thường vụ cũng đồng ý để Ủy ban dân tỉnh tiến hành các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Cụ thể, xây dựng theo hình thức BT đoạn đường 9,5 km từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến ven Hồ Núi Cốc, xây dựng hai cổng chào và khu du lịch, ứng 50% ngân sách của tỉnh giải phóng mặt bằng diện tích 180 ha khu đất trung tâm dự án, cắm tuyến quy hoạch lộ giới 38 km đường quanh hồ, hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong quý 1 năm 2017. Theo đánh giá của Sở Tài chính, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 khá ổn định, không có nhiều biến động. Trong tháng, nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu hai đợt. Thời tiết không còn nắng nóng nhiều nên nhu cầu tiêu thụ điện, nước sinh hoạt giảm nhẹ so với những tháng trước. Các mặt hàng khác như vật tư sản xuất, vật liệu xây dựng vào thời kỳ sử dụng nhiều nhưng do nguồn cung được chuẩn bị tốt nên giá cả chỉ biến động nhẹ. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 tăng 0,07% so với tháng trước, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ thì hai nhóm có chỉ số giá tăng gồm giao thông tăng 1,93%, nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 0,23%. Ba nhóm tương đương tháng trước gồm đồ uống, thuốc lá, giáo dục và văn hóa, giải trí, du lịch. Sáu nhóm hàng hóa dịch vụ còn lại có chỉ số giá giảm không đáng kể, chỉ từ 0,04% đến 0,35%. Như vậy, liên tiếp 9 tháng qua, chỉ số CPI trên địa bàn tỉnh đều tăng qua các tháng, trong đó tăng mạnh nhất là vào tháng 3 tăng 1,84% và vào tháng 8 tăng 3,01%. Theo nhận định của ngành chức năng, chỉ số CPI trong tháng 11 tới sẽ tiếp tục đà tăng nhẹ.
Năm 2011, trên địa bàn xã Phúc Hà có 10 trên 14 xóm có nhà văn hóa. Để thực hiện tốt tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, xã Phúc Hà đã lãnh đạo chỉ đạo các xóm xây dựng mới được 3 nhà văn hóa với tổng giá trị các công trình là 680 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 35 triệu đồng, nhân dân đóng góp và doanh nghiệp hỗ trợ 645 triệu đồng. Thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của xã Phúc Hà, được sự hỗ trợ của tỉnh và thành phố, địa phương tiếp tục vận động nhân dân xây dựng mới 2 nhà văn hóa với tổng mức đầu tư 550 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng, nhân dân đóng góp và các doanh nghiệp hỗ trợ 200 triệu đồng. Sửa chữa 7 nhà văn hóa với tổng mức đầu tư 503 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 350 triệu đồng, nhân dân đóng góp và các doanh nghiệp hỗ trợ 153 triệu đồng. Như vậy, với việc xây mới và sửa chữa nâng cấp các nhà văn hóa, đến nay xã Phúc Hà cơ bản đạt các thiết chế văn hóa trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của xã.
Ngày 29 tháng 10 tại Thái Nguyên, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam tổ chức gala dinner giao lưu với hội doanh nghiệp trẻ các tỉnh Trung du Bắc Bộ bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Nội và Quảng Ninh. Gala có sự góp mặt của anh Đinh Huy Chiến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. Anh Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Anh Hoàng Công Đoàn, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao cùng hơn 30 anh chị trong Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam. Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được thành lập tháng 7 năm 2016. Một trong những mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ là trở thành nơi tập hợp kết nối của 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 và các doanh nhân trẻ khởi nghiệp dưới 40 tuổi, doanh nghiệp thành lập không quá 10 năm. Tại buổi gala, các thành viên trong câu lạc bộ đã bày tỏ quyết tâm xây dựng câu lạc bộ trở thành sân chơi lành mạnh có ý nghĩa thiết thực trong việc đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức như trao đổi kinh nghiệm, giao thương nội bộ. Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp là một tổ chức hoạt động trên cơ sở tự nguyện của các doanh nghiệp, doanh nhân. Trong quá trình hoạt động, câu lạc bộ sẽ phát huy vai trò trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp như vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, chuyên nghiệp, cùng nhau phát triển, hội nhập. Buổi gala diễn ra trong không khí ấm cúng, sôi động là dịp để các doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu, mở ra cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh gặp gỡ các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cùng nhau phát triển.
Chiều 29 tháng 10, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di tại địa chỉ số 434/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di tại địa chỉ số 434/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng may mặc, tập trung lớn lượng chất dễ cháy với các tính chất cháy khác nhau như bông, vải sợi, nhựa tổng hợp. Nếu không may xảy ra cháy, ngọn lửa sẽ lan truyền nhanh, ảnh hưởng tới công tác chữa cháy và cứu người bị nạn. Đặc biệt tại đây có hàng trăm nhân viên và công nhân lao động mỗi ngày. Tình huống giả định là xảy ra cháy tại hầm để xe của công ty do chập hệ thống điện. Vụ cháy nhanh chóng lan lên tòa nhà chính làm mắc kẹt một số nhân viên và công nhân tại khu vực tầng 5 và tầng 4. Phát hiện có cháy, lực lượng cơ sở tổ chức báo động, cắt điện, di chuyển tài sản, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy ban đầu, đồng thời điện báo cho Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh hỗ trợ dập tắt đám cháy. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đã huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở để chữa cháy, giải cứu người bị mắc kẹt. Sau khi đến hiện trường vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy nhanh chóng sử dụng các trang thiết bị hiện đại như xe chữa cháy, xe cứu thương và xe thang để chữa cháy và cứu người bị nạn. Sau hơn 30 phút hiệp đồng triển khai phương án, tình huống thực tập đã diễn ra an toàn, thành công theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tốt công tác phối hợp giữa đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và lực lượng chữa cháy cơ sở. Thông qua thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong công tác phòng cháy cho cán bộ, công nhân của công ty.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên luôn bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, đề ra các nghị quyết, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân. Bài viết Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của Lương Hạnh, báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trở lại phường Túc Duyên vào một ngày cuối tháng 10, điều chúng tôi dễ dàng nhận thấy đó là những cánh đồng lúa rau màu trước kia này đã được thay thế bằng nhiều khu dân cư, khu hành chính của các cơ quan. Trên các con phố, hàng quán cũng mọc lên khá nhộn nhịp, đủ các loại hình từ kinh doanh nước giải khát, hàng ăn, dịch vụ giải trí. Nhiều ngôi nhà cao tầng mới xây khang trang thay thế những ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Tuyến đường từ cầu treo hướng thượng đến gần khu vực Ủy ban nhân dân xã trước kia lồi lõm ổ gà, ổ trâu này đã được mở rộng và rải nhựa, giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa ra chợ được thuận tiện hơn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết, Đảng bộ phường Túc Duyên hiện có 474 đảng viên sinh hoạt ở 29 chi bộ. Là phường có đặc thù bao gồm cả lĩnh vực thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng từ năm 2010 trở về trước, do nhiều yếu tố tác động nên thương mại dịch vụ còn chậm phát triển, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất không cao. Để tháo gỡ khó khăn, Đảng bộ phường đã xác định cần phải có nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế theo hướng chú trọng, phát triển tỷ trọng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Sau khi phân tích điều kiện, tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, Đảng bộ giao trách nhiệm cho các chi bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các thành phần kinh tế liên doanh, liên kết đầu tư vào các loại hình dịch vụ như ăn uống, may mặc, quảng cáo, sửa chữa điện tử, tại khu vực trung tâm và các tuyến đường nội thị. Mặt khác, tạo cơ chế ưu đãi, có chính sách về vốn, đất đai để thu hút, khuyến khích các tổ chức cá nhân phát triển thương mại dịch vụ. Nhờ vậy, tỷ trọng thương mại dịch vụ của phường trong cơ cấu kinh tế đã tăng từ 25% năm 2010 lên 45% hiện nay. Song hành cùng chủ trương đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, Đảng bộ phường Túc Duyên còn quan tâm lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, đối với các tổ dân phố chủ yếu sống bằng nghề nông, chi bộ vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập trung đẩy mạnh phát triển diện tích rau màu kết hợp với trồng hoa, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Đình Ninh, Bí thư chi bộ tổ 22 cho biết, chi bộ chúng tôi gồm có 15 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên tham gia sản xuất nông nghiệp, còn lại là đảng viên đã về hưu. Để giúp bà con có định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương, chi bộ đã tổ chức quán triệt đến các đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phân công các đồng chí đảng viên phụ trách tuyên truyền, vận động nhân dân, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đối với các hộ có nhu cầu về vốn để phát triển kinh tế đều được phường tạo điều kiện vay vốn ngân hàng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cây con giống. Cùng với đó, bà con nông dân cũng năng động trong sản xuất, tích cực tìm hiểu nhu cầu của thị trường và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, Túc Duyên đã có hàng trăm hộ có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm từ nghề trồng hoa và rau màu các loại. Gia đình ông Nguyễn Thanh Nghị ở tổ 21 là một trong những ví dụ điển hình. Vài năm trở lại đây, cùng với việc trồng hoa, ông còn mày mò học cách sản xuất hoa giống để phục vụ nhu cầu của người dân. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nghị chia sẻ, vụ này nhà tôi trồng 1 vạn cây hoa ly, ngoài ra còn cung cấp cho thị trường 500.000 cây cúc giống. Bà con đến mua hoa giống, tôi đều chỉ bảo tận tình cách chăm sóc từ khâu trồng, tỉa nụ, đóng sàn, thắp đèn đến khâu thu hoạch. Từ ngày trồng hoa, mỗi năm gia đình tôi cũng có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Cùng với hoa, Túc Duyên hiện có hơn 30 hectare đất sản xuất cây rau màu có giá trị kinh tế cao như hành, su hào, bắp cải, xà lách, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhờ tập trung phát triển kinh tế, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn 58 hộ, giảm 15 hộ so với năm 2010. Đây đều là các hộ có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động. Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế, công tác xây dựng đảng, chính quyền mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng được đảng bộ phường quan tâm. Đặc biệt, đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, tạo mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên với quần chúng nơi cư trú. Ông Lê Bá Lân, Bí thư chi bộ tổ dân phố 11 cho biết, nhiều năm nay, chi bộ luôn làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết đồng bào công giáo, lương giáo, bà con trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương phát động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững nên bà con yên tâm tập trung làm ăn phát triển kinh tế. Có thể thấy, những chỉ đạo lãnh đạo sâu sát cụ thể phù hợp với thực tế của Đảng bộ phường Túc Duyên đã từng bước bồi đắp thêm niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển cơ cấu kinh tế đa ngành nghề, xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, công tác chỉnh trang mỹ quan đô thị, trật tự xây dựng được thành phố xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. và trong thời gian qua đã có một số đề án được ra đời với mục đích nhằm xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại. Một trong số các đề án đã được triển khai thực hiện đó là đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Vậy đề án này đã và sẽ được triển khai thực hiện như thế nào? Trong chuyên mục này sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn qua bài viết Thành phố Thái Nguyên xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2016, dựa trên việc chấm điểm các tiêu chí về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trật tự, văn minh, kiến trúc cảnh quan và vệ sinh môi trường, toàn thành phố đã có 9 tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh mức độ 1 và mức độ 2. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. Theo đánh giá kết quả thực hiện đề án trong 3 năm qua cho thấy, ý thức của người dân về xây dựng tuyến phố văn minh đã được nâng lên. Nhiều tuyến phố đã sạch đẹp văn minh hơn. Điển hình như tuyến đường Lương Ngọc Quyến, đoạn thuộc tổ 27 phường Hoàng Văn Thụ. Toàn bộ vỉa hè đã được người dân lát lại bằng gạch terrazzo, thay bó vỉa mới thấp hơn nên không cần phải đổ bục bệ để dắt xe lên vỉa hè. Những quảng cáo giao vặt dán bừa bãi không đúng quy định cũng được người dân có ý thức bóc rỡ. Nói về ý thức của người dân hưởng ứng và tham gia thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2014-2015, ông Đỗ Đình Sáu, tổ trưởng tổ dân phố 27 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Triển khai cái giai đoạn 1 ấy, thì toàn dân ý thức rất được nâng cao đấy, về cái không chiếm dụng lòng đường vỉa hè này, đổ rác, phân loại rác thì phân ra từng loại một, coi như thế là theo đúng chủ trương của đô thị đề ra. Đặc biệt cái biển quảng cáo hay là chiếm dụng quyền hè phố thì từ khi triển khai giai đoạn 1 thì hiện nay đã giảm rất nhiều.
Nói về mục tiêu chủ yếu mà đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2014-2016, chị Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố cho biết.
Thì đối với cái đề án giai đoạn 2014-2016 thì thành phố chủ yếu tập trung vào cái mục tiêu để tuyên truyền cho nhân dân, tạo cái sự chuyển biến mạnh mẽ về cái ý thức cũng như là cái nhận thức của nhân dân trong cái việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.
Để tiếp tục thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng đề án giai đoạn 2016-2020. Khác với mục tiêu của giai đoạn 2014-2016, trong giai đoạn này, ngoài mục tiêu tiếp tục nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các nếp sống văn minh đô thị, thì một mục tiêu nữa được đặt ra, đó là tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và hoàn chỉnh. Theo đó, toàn bộ vỉa hè sẽ được lát gạch terrazzo, thay mới hệ thống bó vỉa, xây dựng lại hệ thống thoát nước, hệ thống cây xanh. Trên vỉa hè còn bố trí phần đường đi bộ dành cho người khiếm thị. Phần đường này được bố trí kết nối với các lối qua đường, nhà chờ xe buýt. Theo kế hoạch, trong năm 2016 sẽ có 24 tuyến phố chính được thực hiện cải tạo đồng bộ như đã nêu. Tổng kinh phí thực hiện trong cả giai đoạn là trên 197 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và đóng góp từ phía doanh nghiệp và người dân. Nói về các hình thức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần xây dựng tuyến phố văn minh, chị Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố cho biết.
Có 3 cái hình thức đầu tư mà được thành phố huy động. Thứ nhất là cái nguồn đầu tư theo cái hình thức vốn của doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp có thể là bỏ kinh phí ra đầu tư cải tạo hạ tầng một số tuyến phố theo cái hợp đồng BT hoặc là BOT và nhà nước sẽ trả quỹ đất cho nhà đầu tư. Thứ hai là kêu gọi để xây dựng một số chợ, trung tâm thương mại hoặc là các trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới theo quy hoạch. Cái nguồn lực huy động và kinh phí từ các của nhân dân, cơ quan và đơn vị thì được dùng để cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, bó vỉa, vỉa hè. Nguồn lực thứ ba là cái nguồn vốn ngân sách nhà nước thì được dùng để đối ứng kinh phí.
Để triển khai đề án, các ban chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh đã được thành lập từ thành phố đến các phường. Đến nay, hầu hết các phường đã tổ chức tuyên truyền triển khai đến người dân và đã nhận được sự đồng tình nhất trí cao về chủ trương đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ các tuyến phố. Ông Phạm Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết. Ngay sau khi đề án được triển khai, Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch để thực hiện đồng thời tuyên truyền đến người dân.
Tiếp tục thực hiện cái đề án thì Ủy ban nhân phường đã đề nghị các tổ dân phố họp mà các cái hộ dân để các tổ dân phố triển khai thực hiện đề án. Thì về thực hiện đề án thì qua họp của các tổ dân phố thực hiện cái đề án thì về chủ trương thì nhân dân hoàn toàn đồng thuận Vì cái việc này là việc thành phố xây dựng cái cơ chế đối ứng nhà nước và nhân dân cùng làm. Thế thì cái việc đối ứng thì nhân dân muốn là...
Ông Nguyễn Huy Ngọc, tổ dân phố 3 phường Phan Đình Phùng cho biết, tổ dân phố đã họp dân để triển khai về các đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020. Người dân rất đồng tình ủng hộ các nội dung của đề án. Tuy nhiên, người dân cho rằng, theo kinh phí xây dựng như dự toán khai toán hiện nay, thì số tiền đóng góp của người dân là cao.
Cái đề án này thì là đã được tổ dân phố chúng tôi là triển khai tới bà con nhân dân. Đấy. Thế và ý kiến của bà con dân nhân dân ấy thì là rất đồng tình ủng hộ là xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2. Đấy. Thế nhưng mà chỉ có một điều thế này là nếu nói về bảo là nhà nước 70% và dân tình nghĩa là đóng góp 30% thì như thế là bà con thấy là nhiều quá. Cụ thể là mỗi một mét theo chiều dài của nó là 1.980.000 ấy, thế tức là gần như 2 triệu rồi. Thế mà ở trước cửa nhà như thế là thông thường là nhà hẹp thì cũng 3 mét, mà 3 mét thì phải đóng vào khoảng 6 triệu.
Việc xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị là một nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 1, đồng thời nâng cao năng lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Để đề án thực hiện thành công, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đòi hỏi mỗi người dân sống trong đô thị cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nếp sống văn minh để đô thị phát triển bền vững. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị tháng 10. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thắng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con Mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhé. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là sẽ đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng, lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng quay thưởng mỗi tháng nhé.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chờ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhé.
Tôi cảm ơn bà nhá. Tôi gọi liền đây. Khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhá.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên Nội Bài Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 252525. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sala, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.